Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Anh Vũ, Thanh Hà, Thụy My, Thu Hằng và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 2 năm 2021. Quân đội Miến Điện đảo chính bắt bà Aung San Suu Kyi. Mỹ lên án mạnh mẽ Nga đàn áp thô bạo những người biểu tình ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny. Chính quyền Đức dọa kiện các hãng dược phẩm vì chậm cung ứng vaccine phòng ngừa COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, hộ chiếu hải ngoại Anh, chiếc phao cứu sinh cho dân chủ Hồng Kông. Theo dòng thời sự, làm cách nào để quan hệ Đài Loan và Hoa Kỳ thời Biden vững như bàn thạch? Thưa quý vị, rạng sáng hôm nay, quân đội Miến Điện đã bắt giữ bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo trên thực tế của chính phủ, và Tổng thống Win Myint. Tình trạng khẩn cấp được ban hành trong thời gian một năm. Phó Tổng thống vốn là cựu tướng lĩnh được chỉ định tạm nắm quyền. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt. Thông tin viên trong khu vực Stefan Lagarde cho biết thêm chi tiết.
Vẫn có rất ít hình ảnh về đêm đảo chính ở Miến Điện. Đó là vì từ 3 giờ sáng nay giờ địa phương, mạng Internet đã bị sập. Ban đầu chỉ khoảng 75% so với tốc độ bình thường rồi hoàn toàn bị cắt, nhất là tại thủ đô. Mạng lưới điện thoại di động cũng ngưng hoạt động một phần. Cuộc đảo chính của quân đội đã bắt đầu. Người ta thấy sự hiện diện của các quân nhân trên các đường phố Naypyidaw và ở Rangoon. Phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ xác nhận bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Miến Điện đã bị quân đội bắt giữ. Ông nói, xin trích, chúng tôi nghe nói rằng bà Aung San Suu Kyi bị giam ở Naypyidaw. Chúng tôi cho rằng quân đội đang tổ chức đảo chính. Hết lời dẫn. Binh lính cũng vào các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực. Nhiều khuôn mặt xã hội dân sự bị bắt, nhất là nhà điện ảnh Min Hin Kokogi bị bắt tại nhà vào 3 giờ rưỡi sáng nay. Ông Gi là người thường lên tiếng phản đối quân đội. Chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia cũng bị ngưng trước khi một thông cáo của quân đội được đọc lên vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương khẳng định Tamadaw, tức quân đội Miến Điện, đang nắm quyền lực. Giới quân nhân cho rằng đây là một cuộc đảo chính hợp hiến. Họ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm và trong thời gian này Phó Tổng thống U Min Swe sẽ lãnh đạo nhà nước.
Cũng theo thông cáo trên, quyết định này là cần thiết để duy trì sự ổn định. Các tướng lãnh lên án Ủy ban bầu cử không giải quyết các vụ gian lận hàng loạt trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, trong đó Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn. Vụ bắt bớ này diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi Quốc hội họp phiên đầu tiên kể từ sau bầu cử. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc kêu gọi quân đội Miến Điện trả tự do cho tất cả những người bị bắt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án việc bắt giữ bà Aung San Suu Kyi.
Theo nhận định của nhà báo Sarah Bakaloglu, từng là thông tin viên của RFI tại Rangoon, vụ việc phản ánh rõ những căng thẳng giữa giới quân đội và giới chính khách dân sự.
Ces derniers jours, la tension était devenue très forte entre les militaires et le gouvernement civil.
Quả thật là từ nhiều ngày qua căng thẳng trở nên gay gắt giữa quân đội và chính phủ dân sự. Quân đội lúc đầu đã đề cập đến khả năng đảo chính, nhất là người ta đã trông thấy những chiếc xe bọc thép lưu thông trên các nẻo đường ở Rangoon. Thế nhưng rồi, vẫn cứ nói đó chỉ là những hoạt động tuần tra thông thường. Rồi cảnh sát được điều đến đông đảo tại thủ đô Naypyidaw, nơi có trụ sở của nghị viện, trụ sở của lãnh đạo Aung San Suu Kyi và Tổng thống Miến Điện. Trên đường phố Rangoon cũng vậy, có nhiều cuộc tập hợp ủng hộ quân đội. Những tín hiệu căng thẳng đó ngày càng nhiều, thế nhưng bên quân đội cứ làm ra vẻ trấn an vụ việc hồi cuối tuần qua khi nói rằng họ sẽ bảo vệ hiến pháp và nhất là cáo buộc truyền thông diễn giải sai lệch những phát biểu của họ. Nhưng những căng thẳng này giữa chính phủ dân sự và quân đội vẫn luôn tồn tại kể từ khi Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi lên cầm quyền hồi năm 2015. Bà Aung San Suu Kyi mong muốn sửa đổi bản hiến pháp, vốn dĩ giao rất nhiều quyền lực cho bên quân đội Miến Điện, 3 vị trí bộ trưởng chủ chốt, 25% số ghế tại nghị viện được bảo đảm dành cho các quân nhân. Dù thế, bà Aung San Suu Kyi vẫn là một nhà lãnh đạo rất được lòng dân, giờ phải chờ xem có những cuộc tập hợp ủng hộ bà sẽ diễn diễn ra hay không nhằm phản đối cuộc đảo chính này.
En réaction à ce coup d'état vont avoir lieu dans le pays.
Cho đến lúc này, quân đội Miến Điện bắt giữ tổng cộng 21 người, bao gồm nhiều nhà lãnh đạo chính trị, thành viên của nghị viện và các nhà hoạt động đấu tranh. Sự việc khiến nhiều nhà tranh đấu lo ngại Miến Điện có nguy cơ trở lại với chế độ độc tài quân sự, như thổ lộ của một cựu tù nhân chính trị với cựu thông tín viên Sarah Bakaloglu.
I'm so afraid of, you know, the generation might think the military are the most powerful institution in our country. So this is very much dangerous for our future generation.
Tôi thực sự lo sợ là thế hệ trẻ nói rằng quân đội Miến Điện là định chế hùng mạnh nhất của đất nước. Đây thực sự là rất nguy hiểm cho thế hệ mới. Và tôi cũng sợ rằng quân đội, nhất là những sĩ quan trẻ tuổi tự cho mình là những người hùng mạnh nhất, có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Điều này thật sự không tốt cho tương lai của Miến Điện. Điều này cũng không phù hợp với chuẩn mực của nền dân chủ và điều đó sẽ là một trở ngại cho Miến Điện trên con đường hướng đến dân chủ. Giới quân sự phải tôn trọng kết quả bầu cử hồi tháng 11 năm 2020 bởi vì đó là nguyện vọng của người dân và họ phải trả tự do cho các nhà lãnh đạo của chúng tôi.
Because this is truly people's desire, and release all our leaders.
Về phần mình, ông Finn Ruber, đại diện cho Human Rights Watch trong khu vực, có nhận xét rằng cú đảo chính này tuy đã gây bất ngờ cho mọi người, nhưng gợi nhắc lại những sự kiện gần đây tại Hoa Kỳ.
To be honest, we thought that they were bluffing. In some ways, it's almost like
mà nói, ban đầu người ta nghĩ là quân đội lòe mọi người. Trên thực tế, vụ việc rất giống với những gì xảy ra ở Mỹ lúc còn Donald Trump. Nhưng theo phong cách Miến Điện, những cáo buộc gian lận bầu cử hàng loạt không có bằng chứng, nhưng người ta chỉ nghĩ đó chẳng qua là cách để phe quân đội gây áp lực với bà Aung San Suu Kyi và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Việc họ dám thực hiện cuộc đảo chính dựa trên cái cớ tình trạng khẩn cấp được dàn dựng hoàn toàn thật sự là một thảm họa cho người dân Miến Điện. Điều đó giống như việc quân đội quảng vào thùng rác một thắng lợi bầu cử to lớn của một đảng ủng hộ dân chủ trong một cuộc bầu cử được hầu hết các nhà quan sát địa phương và quốc tế nhìn nhận như là một cuộc bỏ phiếu công bằng và hợp lệ.
Others all basically said was a free and fair election.
Quan hệ giữa Moscow và Washington có nguy cơ lại thêm căng thẳng. Hôm qua, chính quyền Mỹ lên án mạnh mẽ Nga dùng chiến thuật thô bạo trấn áp người biểu tình ủng hộ Alexei Navalny, đồng thời đòi trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động đối lập. Ngay lập tức, Điện Kremlin phản công tố cáo Washington can thiệp nội bộ Nga, anh Vũ cho biết tiếp.
Màn đấu khổng ngoại giao bắt đầu khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định trên Twitter rằng Hoa Kỳ lên án Nga bám giữ sử dụng chiến thuật thô bạo chống lại người biểu tình tuần thứ hai liên tiếp, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt, trong đó có Alexei Navalny. Không có gì ngạc nhiên, ngay sau đó Moscow đã đáp lại bằng tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng rõ ràng Hoa Kỳ đang can thiệp vào công việc nội bộ của Nga và cổ vũ cho các thông tin giả kêu gọi tham gia các hoạt động bất hợp pháp từ các nền tảng Internet do Washington kiểm soát. Căn nguyên của màn đấu khẩu này là hôm qua Chủ nhật, hàng loạt các cuộc biểu tình đòi tự do cho Alexei Navalny trước khi nhà đối lập này bị đưa ra xét xử đã nổ ra khắp nước Nga. Như tuần trước, cảnh sát đã được triển khai đông đảo và mạnh tay trấn áp các cuộc biểu tình. Ít nhất đã có khoảng 2.000 vụ bắt giữ người biểu tình diễn ra trên 70 thành phố của Nga, trong đó chủ yếu tại thủ đô Moscow, theo tổ chức phi chính phủ OVD Info, chuyên theo dõi về biểu tình tại Nga. Nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny bị bắt giữ ngay từ khi đặt chân về Nga hôm 17 tháng Giêng vừa qua, đang phải đối mặt với hàng loạt các vụ xét xử của tư pháp, vẫn bị dư luận tố cáo vì động cơ chính trị. Phong trào ủng hộ Navalny bùng lên khắp cả nước, các cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra trong những ngày cuối tuần qua bất chấp lệnh cấm và đàn áp của chính quyền. Tuần trước, hơn 4.000 người biểu tình bị bắt giữ và chính quyền đã khởi tố hình sự hơn 20 vụ liên quan đến các cuộc biểu tình như thế này.
Trở lại với thời sự châu Á, sau 8 ngày làm việc, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 hôm nay đã bế mạc tại Hà Nội. Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương đã được công bố hôm qua, trong đó có 10 trường hợp đặc biệt được tái cử. Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng vượt 6% trong 5 năm tới. Thủy My lược thuật.
Bộ Chính trị gồm 18 người mới được bầu, chỉ có một ủy viên nữ duy nhất so với khóa trước có 3 người và 10 người tham gia lần đầu. Ban Bí thư được bầu ra gồm 5 người, Ban Kiểm tra Trung ương 19 người, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 gồm 200 người, trong đó có 23 đại biểu quân đội. Nghị quyết được đại hội thông qua hôm nay khẳng định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội là xin trích phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Trong đó, sự lãnh đạo đúng đắn của đảng là nhân tố hàng đầu. Theo Reuters, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 đến 7% trong thời kỳ 2021 tới 2025, dựa vào các hiệp định tự do mậu dịch, tư nhân hóa và dập được dịch COVID, chú trọng vào công nghệ cao. Nghị quyết cũng dự kiến năm 2025, nhưng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước sẽ vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, và đến năm 2050, kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đáng chú ý là theo thứ tự Bộ Chính trị được công bố, bốn khuôn mặt tứ trụ, tức Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đều không khác lời đồn đãi trên mạng xã hội, dù thông tin này được cho là tuyệt mật. Báo chí nhà nước cũng ghi nhận hai khuôn mặt bị dư luận phản đối lâu nay là Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ và Phó Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh không có trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa này.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết nhiều chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc và một máy bay trinh sát của Mỹ đã cùng lúc đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ngày hôm qua. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, tổng cộng có 7 chiếc máy bay của Trung Quốc, gồm 2 chiếc chiến đấu cơ J-10, 4 chiếc J-11 và 1 chiếc máy bay trinh sát Y-8 đã đi vào vùng phòng không gần đảo Pratas. Cùng lúc này, một máy bay trinh sát nhận dạng hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng đi vào góc tây nam của đảo. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đài Loan không cho biết cụ thể tên cũng như là hành trình bay của chiếc máy bay trinh sát Mỹ, như là đối với các chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Đài Loan nói đến sự hiện diện của một máy bay trinh sát Mỹ, trong khi hầu như mỗi ngày Đài Bắc đều loan tin về các hoạt động không quân của Trung Quốc trong khu vực kể từ trung tuần tháng 9 năm vừa qua. Báo Nikkei của Nhật ngày hôm qua cảnh báo các tàu khảo sát của Trung Quốc liên tục xâm nhập các vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác ở vùng Thái Bình Dương một cách bất hợp pháp, bị nghi ngờ là với mục đích quân sự.
Nikkei đã phân tích các dữ liệu của hệ thống nhận diện 32 tàu khảo sát Trung Quốc do trang web theo dõi hải hành Marine Traffic cung cấp trong 12 tháng qua. Tờ báo nhận thấy trên Biển Đông, các tàu này xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng hầu như hàng ngày. Chẳng hạn, hồi tháng 4 năm ngoái, chiếc Hải Dương Địa chất 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và liên tục hoạt động gần West Capella, một giàn khoan do Anh và Malaysia cùng khai thác. Trong đa số trường hợp, các tàu khảo sát này được nhiều tàu hải cảnh bảo vệ, gây căng thẳng với lực lượng tuần chuyên nước sở tại. Tháng 7 năm ngoái, tàu Hải Dương Địa chất 4 xâm nhập EEZ của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Sau đó, chính quyền Trump đã điều chiến hạm USS Carrier Kiefer đến khu vực này. Bắc Kinh coi chữ đảo thứ nhất có tầm quan trọng chiến lược. Nhưng nay, Trung Quốc còn khảo sát xa hơn cả chữ đảo thứ hai ở Tây Thái Bình Dương, từ Nhật Bản cho đến Guam và Indonesia. Từ tháng 4 năm ngoái, tàu hướng chân Hồng 10 đã khảo sát 3 địa điểm ở phía nam đảo Guam, còn hướng chân Hồng 1 đi sát Guam, Tân Guinea, Chương Hải, Tây Bắc Úc. Khu vực Guam rất quan trọng vì có nhiều khoáng sản và lại càng mang tính chiến lược trong trường hợp nổ ra xung đột ở eo biển Đài Loan.
Liên quan đến dịch bệnh, tại Đức cũng như nhiều nước khác ở châu Âu, chiến dịch tiêm ngừa không tiến hành nhanh như mong muốn của chính phủ do thiếu vaccine. Các hãng dược phẩm bị chỉ trích là đã không tuân thủ các ràng buộc trong hợp đồng. Chính quyền Đức ngày hôm qua dọa sẽ kiện những hãng dược trên. Từ Berlin, thông tín viên đài RFI Pascal Thibault giải thích.
Nous ne pouvons actuellement vacciner qu'avec le frein à main serré. Hiện
nay chúng ta tiến hành tiêm phòng như kiểu vừa đi xe hơi vừa kéo phanh tay. Hình ảnh mà Chủ tịch Liên đoàn các thành phố của Đức nêu ra tóm tắt rõ tình hình hiện nay ở Đức. Các dân biểu địa phương và các lãnh đạo vùng đòi phải có thêm vaccine cũng như là thông tin chính xác hơn về những đợt giao vaccine để có thể tổ chức tiêm chủng tại địa phương. Sau BioNTech Pfizer gặp khó khăn trong khâu sản xuất, giờ đến lượt Moderna cho biết không thể giữ đúng cam kết giao hàng vào tháng 2. Hôm qua, Bộ trưởng Y tế Đức phải lên tiếng trấn an là BioNTech và AstraZeneca rồi cũng sẽ giao thêm 1,8 triệu liều tiêm chủng trong tháng 2. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier dọa kiện các hãng dược nếu họ không tuân thủ các nghĩa vụ giao hàng vào lúc mà căng thẳng gia tăng xung quanh việc hãng dược Anh AstraZeneca có sự chậm trễ. Quyết định của Ủy ban tiêm ngừa Đức không cho sử dụng loại vaccine này đối với những người trên 65 tuổi còn làm cho tình hình phức tạp thêm một chút. Bộ trưởng Y tế hôm nay còn tuyên bố để ngỏ khả năng sử dụng đến vaccine của Nga và Trung Quốc với điều kiện được Cơ quan Y tế châu Âu cấp phép. Một cuộc họp cấp cao sẽ diễn ra vào ngày mai giữa Thủ tướng Angela Merkel, lãnh đạo các vùng và các hãng bào chế nhằm tìm cách cải thiện tình hình hiện chưa thỏa đáng này.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, một tuần trước phiên tòa trước phế, ông Trump loan báo đã có các luật sư mới.
Thông cáo cho biết, các luật sư rất uy tín là David Sohn và Bruce Castor Jr. sẽ lãnh đạo ekip. Ông Castor chuyên về luật hình sự, còn ông Sohn về các vụ kiện về quyền dân sự tại Alabama và hình sự liên bang ở New York, kể cả cho giới cổ trắng và các vụ phức tạp khác. Cũng theo thông cáo, hai luật sư này đã từng hợp tác với ekip của ông chủ cũ Nhà Trắng và cả hai cho rằng tiến trình trúc phế là vi hiến. Ông Donald Trump mong muốn các luật sư tiếp tục tố cáo có gian lận hàng loạt trong cuộc bầu cử tổng thống trước ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden đắc cử đối với nhà tỷ phú không có việc tập trung vào tính hợp pháp của việc truy tố một tổng thống đã mãn nhiệm và theo CNN, ông Trump không muốn nói nhiều về vấn đề này. Phiên tòa trước phế cựu tổng thống vì xúi chuột nổi chạy sau vụ người biểu tình xâm nhập điện Capitol hôm 6 tháng Giêng sẽ mở ra từ ngày 9 tháng 2, nhưng chỉ có 5 thượng nghị sĩ Cộng hòa sẵn sàng đứng về phía 50 đồng nhiệm dân chủ, nên khó thể hội đủ túc số 2/3 thượng viện, tức 67 thượng nghị sĩ. Một số người cho rằng khả năng dễ xảy ra hơn là đưa kiến nghị trừng phạt, một biện pháp ít nặng nề hơn và chỉ cần ít nhất 10 lá phiếu thượng nghị sĩ Cộng hòa là có thể thông qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng hộ chiếu hải ngoại Anh là chiếc phao cứu sinh cho dân chủ Hồng Kông? Anh Vũ trình bày.
Anh Quốc mở rộng cửa đón người dân thuộc địa cũ. Hàng triệu người dân Hồng Kông từ giờ có thể xin cấp hộ chiếu đặc biệt, cho phép họ cư trú lâu dài hoặc nhập quốc tịch Anh. Quyết định mang tính chính trị của London đặt ra nhiều câu hỏi với giới quan sát. Phải chăng anh muốn tìm một lối thoát cho những nhà hoạt động dân chủ tránh bị Bắc Kinh đàn áp, trong khi mà biện pháp này chỉ liên quan đến rất ít những người đấu tranh thực sự vì dân chủ ở vùng đất thuộc địa cũ của anh? Như vậy là kể từ ngày 31 tháng Giêng này, hàng triệu người Hồng Kông có thể lên mạng Internet xin cấp hộ chiếu hải ngoại BNO, British National Overseas, để có thể lưu trú, làm việc, học tập tại Vương quốc Anh trong thời hạn ban đầu 5 năm và sau đó họ có thể xin nhập quốc tịch Anh. Điều kiện để có hộ chiếu này rất đơn giản, chỉ cần chứng minh tài chính có đủ để sống trong ít nhất 6 tháng tại Anh. Xin nói thêm là từ khi Anh trả lại thuộc địa cũ cho Trung Quốc năm 1997, người Hồng Kông bình thường chỉ được quyền đến thăm nước Anh trong 6 tháng tối đa, không được phép làm việc. Giờ đây, chính phủ Boris Johnson mở rộng cánh cửa đón người dân Hồng Kông không muốn sống trong các điều kiện quyền tự do dân chủ của họ bị bóp nghẹt. Quyết định của London trước hết là nhằm phản ứng với việc từ hồi tháng 7 năm 2020 Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia, vẫn bị tố cáo là nhằm bóp chết các quyền tự do tại vùng đất bán tự trị này. Trong thông cáo ra tuần qua, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định, xin trích, chúng tôi trân trọng các mối liên hệ sâu sắc có tính lịch sử và hữu hảo với nhân dân Hồng Kông và chúng tôi bảo vệ các quyền tự do, quyền tự trị, hay lời dẫn. Liệu tấm hộ chiếu BNO có phải là chiếc phao cứu sinh cho những nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông? Trong cuộc tọa đàm trên kênh truyền hình France 24, ông Pierre Grosse, nhà sử học chuyên về các quan hệ quốc tế thuộc trường khoa học chính trị Sciences Po của Pháp, phân tích: với những ai lo sợ cho tự do của họ thì đó là một lối thoát hiểm và chắc chắn họ sẽ ra đi. Nhưng ông cho rằng sẽ không có làn sóng di dân lớn của người Hồng Kông sang Anh. Phần đông những người tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ trong 2 năm qua ở Hồng Kông không thuộc diện cấp hộ chiếu ưu đãi nói trên vì họ chưa đủ 24 tuổi. Chỉ có những người Hồng Kông sinh ra trước khi phần đất này được trả lại cho Trung Quốc năm 1997 mới có thể được cấp hộ chiếu BNO, tức là khoảng 70% dân. Nhìn từ một góc độ khác, vẫn trong cuộc tọa đàm dẫn ở trên, ông Jean-Yves Collin, chuyên gia về châu Á, chỉ trích Anh là đạo đức giả vì theo ông, một mặt người Anh thừa nhận có lỗi vì đã trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc nhưng họ lại có thể lợi dụng cơ hội này để thay thế người lao động châu Âu ra đi sau Brexit bằng người Hồng Kông. mục đích là để đánh bóng lại hình ảnh. London dự trù sẽ có khoảng 150.000 người Hồng Kông tới Anh trong 12 tháng tới và con số này sẽ lên tới 322.000 người trong 5 năm tới, một con số không hề nhỏ so với mục tiêu hạn chế dòng người nhập cư vào Anh của chính quyền Boris Johnson trong những năm qua. Về mặt chính trị và ngoại giao, tất nhiên Bắc Kinh không thể không bực tức với động thái của London và đã dọa sẵn sàng có các biện pháp trả đũa Anh. London cũng không thể không tính đến rủi ro đối với quan hệ làm ăn với Bắc Kinh do quyết định trải thảm đỏ đón người đấu tranh Hồng Kông. Theo chuyên gia Pierre Grosset, người Anh không hề có lợi gì để có những người dân chủ đấu tranh từ Vương quốc Anh cũng như liên tục chọc giận Trung Quốc. Khả năng trả đũa của Trung Quốc đã được thử nghiệm với Úc, bùng lên từ khi Úc là nước đầu tiên đòi mở điều tra độc lập xác định nguồn gốc đại dịch COVID-19. Những đòn trả đũa thương mại của Bắc Kinh đã gây thiệt hại kinh tế không nhỏ cho nước Úc. Trong khi đó, lúc này Anh Quốc đang cần đến Trung Quốc để củng cố lại vị trí tài chính của City đã bị mất đi phần nào giá trị từ khi có Brexit. Cuộc đọ sức rõ ràng là nghiêng về Bắc Kinh, chuyên gia Pierre Grosset phân tích. Vẫn theo ông thì các quyết định của chính phủ Anh ưu ái nhập cư cho người Hồng Kông đơn thuần chỉ là động thái nhằm tỏ mình gần gũi với chính quyền Mỹ của Joe Biden. Tóm lại, Boris Johnson đang hành động thiểm cận.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Thanh Phương nói về nhân sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phá lệ để duy trì ổn định. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ qua đề tài Nỗi lo đại dịch lấn át, người Nhật Bản không còn thiết tha với Olympic Tokyo. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Thùy Dương nói về làm cách nào để quan hệ Đài Loan và Hoa Kỳ thời Biden vững như bàn thạch.
Sẽ không thể có chuyện Hoa Kỳ bỏ rơi Đài Loan. Tân chính quyền Mỹ của Joe Biden đã muốn ghi dấu ấn riêng và thể hiện rõ quan điểm, kiên quyết ủng hộ Đài Bắc, nói không với chủ nghĩa đơn phương gây bất ổn của Donald Trump. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn nguyên đó. Đối với Trung Quốc của Tập Cận Bình, phải làm thế nào để vận mệnh chung của Đài Loan và Mỹ gắn kết lâu dài? Chính quyền Đài Bắc có cần tiếc nuối Donald Trump hay không? Sự thay đổi ở thượng tầng lãnh đạo Mỹ với phe dân chủ của Joe Biden liệu có thể dự báo Mỹ sẽ bớt chống Trung Quốc hay không? Trên trang mạng châu Á Asia List ngày 27 tháng Giêng, nhà nghiên cứu Jean-Yves Octobis, đồng sáng lập tạp chí Monde Chinois Nouvelle Asie, Thế giới Trung Hoa châu Á mới, cố gắng giải đáp những thắc mắc này. Quả thực, mức độ ủng hộ dành cho Đài Loan mà chính quyền Trump thể hiện trong 4 năm qua vô cùng cao. Washington đã bán cho Đài Bắc nhiều loại vũ khí tinh vi. Các phương tiện pháp lý cũng được tăng cường với nhiều đạo luật. Các quan chức Hoa Kỳ đã thực hiện hoặc dự kiến nhiều chuyến công du đến Đài Bắc. Và đỉnh điểm là vào ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Washington thông báo hủy bỏ mọi biện pháp hạn chế quan chức Mỹ trong các cuộc tiếp xúc với đồng sự Đài Loan. Mức độ ủng hộ đã cao đến mức mọi dấu hiệu giảm nhẹ hay lùi bước đều bị cả Trung Quốc và Đài Loan coi đó là thái độ bỏ mặc, thậm chí là hèn nhát. Chính vì thế, ngay từ đầu, tân chính quyền Biden đã chọn cách tạo ấn tượng.
Dấu hiệu đầu tiên mang tính tượng trưng biểu hiện sự ủng hộ của tân chính quyền Biden đối với Đài Bắc chính là lời mời đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Washington, bà Tiêu Mỹ Cầm, đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Đây là lần đầu tiên mà đại diện ngoại giao của Đài Loan đến lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ kể từ năm 1979. Emily Hall, tân phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, đã thông ngôn cho những ai có thể chưa hiểu thông điệp nói trên, cam kết của Mỹ đối với Đài Loan vững chắc như bàn thạch.
Biểu hiện thứ hai cho thấy Washington sẽ ủng hộ Đài Bắc lâu dài qua những phát biểu của Antony Blinken trong phiên điều trần tại Thượng viện vào ngày 20 tháng Giêng để được xác nhận làm tân Ngoại trưởng Mỹ. Chính quyền Biden thừa nhận và nói rõ sẽ tiếp tục đường lối của chính quyền Trump về Trung Quốc và Đài Loan. Tân Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Trung Quốc là quốc gia đặt ra thách thức lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Antony Blinken cũng thể hiện mối quan tâm duy trì và củng cố sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan, trước tiên là sự hiện diện của Đài Bắc trong các tổ chức quốc tế. Đối với các tổ chức không cần quy chế quốc gia thành viên thì Đài Loan cần trở thành thành viên, còn đối với các tổ chức quốc tế còn lại thì sẽ có các cách khác để Đài Loan tham gia, và trong mọi trường hợp Đài Loan cần có vai trò lớn hơn trên thế giới.
Hôm Chủ nhật 24 tháng Giêng, một ngày sau khi 15 máy bay quân sự của Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không phía tây nam Đài Loan, thì hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, chiếc USS Theodore Roosevelt, đã được hai khu trục hạm và một tàu tuần dương hộ tống tiến vào Biển Đông để thúc đẩy các quyền tự do trên biển, cùng lúc một trinh sát cơ tàng hình U-2 của Mỹ đã bay trên vùng biển này.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định quan điểm chính thức của Hoa Kỳ và tân chính quyền cam kết của chúng tôi đối với Đài Loan vững chắc như bàn thạch và góp phần vào việc duy trì hòa bình và sự ổn định ở eo biển Đài Loan và trong khu vực. Tuy nhiên, mối quan hệ của nước Mỹ thời Joe Biden với Đài Loan của Thái Anh Văn không thể sao y bản chính mối quan hệ Mỹ-Đài Loan mà chính quyền Donald Trump khởi dựng. Trước tiên, trong quan hệ sắp tới, sẽ không còn một nhân tố quan trọng, đó chính là Donald Trump. Cho đến hết nhiệm kỳ, Donald Trump vẫn là một đồng minh gây khó xử. Trong khi các cộng sự của ông Trump quyết tâm gạt Trung Quốc bên lề cộng đồng quốc tế qua việc lên án, buộc Bắc Kinh phải phòng thủ trong các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông, thì mối quan hệ cá nhân mà Trump từng muốn thiết lập với Tổng thống Nga Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, thậm chí ban đầu là với cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã làm lu mờ các thông điệp của Washington. Về ý thức hệ, vụ chiếm điện Capitol như một món hời trên trời rớt xuống cho Tập Cận Bình, cũng như các nhà tư tưởng của Trung Quốc và các nước khác, tạo cho họ cơ hội bình luận về sự phá sản của nền dân chủ Mỹ. Chính quyền Trump đôi khi hành động quá đơn phương, không tham khảo ý kiến Đài Bắc đầy đủ về một số quyết định có thể làm đảo lộn sự cân bằng trong khu vực.
Trở ngại cuối cùng được dỡ bỏ không phải là từ Washington hay Bắc Kinh, mà là ở chính Đài Bắc. Trong nội bộ đảng đối lập Quốc dân đảng, chiến lược của bên Quốc dân đảng cho tới giờ này vẫn rất mơ hồ.
Chẳng hạn vào đầu tháng 10 năm ngoái, Quốc dân đảng đề xuất lên Quốc hội do đảng Dân Tiến chiếm đa số hai dự thảo nghị quyết. Thứ nhất là chính phủ nên nỗ lực thuyết phục chính quyền Hoa Kỳ dựa vào đạo luật quan hệ Đài Loan, giúp Đài Bắc phòng thủ trước mối đe dọa từ Trung Quốc bằng các biện pháp ngoại giao, kinh tế hoặc an ninh, nếu Bắc Kinh rõ ràng gây nguy hiểm cho an ninh và các định chế xã hội kinh tế của Đài Loan. Thứ hai là các nỗ lực ngoại giao của chính phủ với Hoa Kỳ cần có mục tiêu là hướng tới việc nối lại quan hệ ngoại giao chính thức với Washington. Hai dự thảo nghị quyết nói trên khiến nhiều người ngạc nhiên và có thể được hiểu theo những cách khác nhau. Liệu có phải Quốc dân đảng muốn tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng trong việc tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ, qua đó chứng tỏ là họ đã thay đổi? Phải chăng Quốc dân đảng tìm cách đặt đảng Dân Tiến vào tình thế khó khăn là phải đối mặt với một giải pháp triệt để rồi sau này chỉ trích đảng này mạnh hơn và trách cứ đảng Dân Tiến lẩn tránh trách nhiệm nếu giải pháp này bị phủ quyết? Hay là Quốc dân đảng muốn Bắc Kinh gây áp lực với Đài Bắc nếu dự thảo nghị quyết được thông qua, để rồi sau đó lại cho rằng Đài Loan không thể được bảo vệ và không thể dựa vào Hoa Kỳ để phòng thủ?
Trong khu vực ASEAN mong muốn duy trì cân bằng chiến lược, trên thực tế thường có nghĩa là khuất phục chính trị trước trật tự khu vực theo ý muốn của Bắc Kinh, kèm theo đó là sự lệ thuộc kinh tế vào trật tự tài chính toàn cầu do Mỹ và Tổ chức Tiền tệ Quốc tế ấn định.
Tuy nhiên, sự phân chia không còn đơn giản như vậy nữa. Con đường tơ lụa mới muốn tăng cường khía cạnh thương mại và quân sự trong tiến trình trừ hầu hóa chính trị trong khu vực của Bắc Kinh. Trong khi đó, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương có ý định gắn ý thức hệ thế giới tự do chống lại các chế độ độc tài với sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ. Đối với Đài Bắc, tình hình hơi khác một chút. Đài Loan lệ thuộc vào Bắc Kinh về thương mại, nhưng lại lệ thuộc quân sự vào Washington. Quốc dân đảng muốn tăng vế thứ nhất, giảm vế thứ hai nên duy trì câu chuyện về bản sắc Trung Hoa của Đài Loan. Còn đảng Dân Tiến cầm quyền để củng cố vế thứ hai phải giảm vế thứ nhất và dựa vào việc củng cố bản sắc Đài Loan. Đảng Dân Chủ của Tổng thống Mỹ Biden và đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn có thời hạn đến năm 2023 để gắn kết vận mệnh chính trị chung của Đài Loan và Mỹ, đối chọi lại với quyết định luận về địa lý và văn hóa, và điều này chắc chắn sẽ phải dựa vào chủ nghĩa đa phương cả về quân sự thông qua bộ tứ Quad và kinh tế thông qua việc mở rộng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Quân đội Miến Điện đảo chính bắt bà Aung San Suu Kyi. Mỹ lên án mạnh mẽ Nga, đàn áp thô bạo người biểu tình ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny. Chính quyền Đức dọa kiện các hãng dược phẩm vì chậm cung ứng vaccine phòng ngừa COVID-19. mỗi ngày một sự kiện, hộ chiếu hải ngoại Anh là chiếc phao cứu sinh cho dân chủ Hồng Kông. Theo dòng thời sự, làm cách nào để quan hệ Đài Loan và Hoa Kỳ thời Biden vẫn như bàn thạch? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thu Hằng điểm báo.
Điểm báo.
Vaccine ngừa COVID-19 của Đại học Oxford của Anh kết hợp với tập đoàn Anh Thụy Điển AstraZeneca trở thành mối bất hòa giữa Brussels và London hậu Brexit. Hầu hết các nhật báo Pháp đều trở lại một tuần sóng gió trong số ra ngày hôm nay mùng 1 tháng 2. Để bảo vệ người dân, Liên hiệp châu Âu suýt phạm sai lầm khi tính đến việc kích hoạt điều 16 của nghị định thư về Bắc Ireland liên quan đến đường biên giới giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland, thành viên của Liên hiệp châu Âu, để ngăn xuất khẩu vaccine qua ngã Bắc Ireland. Đây là điều khoản được Brussels ra sức bảo vệ khi đàm phán quan hệ hậu Brexit với Anh Quốc. Le Figaro và Les Echos cùng chung một nhận định, vaccine Brussels khai chiến với London rồi lùi bước. Nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ chưa dừng ở đó, mối đe dọa cuộc chiến vaccine vẫn hiện hữu, theo cảnh báo trên trang nhất của nhật báo kinh tế Les Echos.
Tại sao Brussels lại phạm phải sai lầm này? Theo một nhà ngoại giao cao cấp của Liên hiệp châu Âu được nhật báo Le Figaro trích dẫn, thì điều đó phản ánh thực tế cái cách làm việc mà chúng ta vẫn biết từ lâu nay, đó là quá tập trung vào văn phòng của Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, với những quyết định không được tham vấn với các phòng ban liên quan. Thậm chí, nhà ngoại giao Pháp, ông Michel Barnier, người đứng đầu nhóm đàm phán Brexit của Liên hiệp châu Âu, cũng không được thông tin.
Những người ủng hộ Brexit xoa tay vì sai lầm này của Brussels, qua đó cho thấy Liên hiệp châu Âu đang ì ạch trong chiến dịch tiêm chủng do phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung cấp ngoài khối. Anh tiêm chủng được cho 8,5 triệu dân, xấp xỉ tổng số ca tại 5 nước Liên hiệp châu Âu tiêm chủng nhiều nhất. Giờ đến lượt London hả hê chỉ trích chính sách bảo hộ vaccine của Brussels. Dù không kích hoạt điều khoản liên quan đến biên giới Ireland, nhưng Liên hiệp châu Âu không từ bỏ cơ chế kiểm soát xuất khẩu vaccine. Tuy nhiên, ngay ý định này cũng bị Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới phản đối vì vaccine được coi là một tài sản chung của thế giới.
Trong cuộc chiến chủ quyền thì Anh Quốc đã ghi được một bàn thắng trước Brussels, tạm thời Liên hiệp châu Âu bất lực trước cả Anh Quốc lẫn tập đoàn AstraZeneca.
Nhật báo kinh tế Les Echos nhắc lại hợp đồng giữa Liên hiệp châu Âu và AstraZeneca được ký vào cuối tháng 8 năm 2020. Theo hợp đồng, thì tập đoàn dược phẩm Anh Thụy Điển cam kết giao 120 triệu liều vaccine trong quý 1 năm 2021. Tuy nhiên, sau khi giảm xuống chỉ giao được 80 triệu liều, AstraZeneca lại đề xuất giao sớm hơn một tuần, nhưng chỉ giao có 40 triệu liều, giảm 3 lần so với thỏa thuận trong hợp đồng. Brussels nghi ngờ vào tháng 12 năm 2020, AstraZeneca đã giao cho Anh những liều vaccine được sản xuất tại châu Âu, đồng nghĩa với việc không còn kho dự trữ cho Liên hiệp châu Âu. Song song với cuộc điều tra đang được tiến hành, Brussels cho biết sẽ không cấm xuất khẩu vaccine, nhưng sẵn sàng ngăn chặn nếu cho rằng số đó ảnh hưởng đến việc giao hàng được ký kết cho Liên hiệp châu Âu. Ngoài ra, Liên hiệp châu Âu cũng quyết định công bố một phần hợp đồng ký với AstraZeneca, trong đó có điều khoản quy định vaccine dành cho Liên hiệp châu Âu có thể được sản xuất tại Anh Quốc. Phía AstraZeneca cũng cam kết cố gắng hết sức để tăng năng suất. Nhưng chính ở điểm này, Tổng Giám đốc của AstraZeneca, ông Pascal Soriot, đã lật lại khi trả lời báo chí rằng tập đoàn không cam kết chính thức giao hàng vì cụm từ hết sức. Tổng Giám đốc của AstraZeneca khẳng định hai nhà máy ở Anh sản xuất ưu tiên cho Anh rồi mới đến lượt Liên hiệp châu Âu khi cần thiết. Theo nhật báo Les Echos, thì Bộ trưởng Kinh tế Đức do kiện các phòng thí nghiệm không tôn trọng cam kết giao vaccine cho Liên hiệp châu Âu vì không một công ty nào có thể ưu tiên một nước khác hơn Liên hiệp châu Âu, nhằm nói đến Anh. Tuy nhiên, một người nắm rõ hồ sơ ở Liên hiệp châu Âu cho rằng kiện cáo không có lợi cho bên nào, lợi ích của mọi người là tìm ra được một giải pháp. Châu Âu vẫn giữ mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành từ giờ đến mùa hè.
Vừa mới được cơ quan dược phẩm châu Âu cho phép sử dụng ở Liên Âu, vaccine của Oxford AstraZeneca đã trở thành đề tài tranh luận giữa hai bên bờ biển Manche.
Nhật báo kinh tế Les Echos đặt câu hỏi, AstraZeneca khác với những vaccine khác như thế nào? Hai điểm khác biệt là quá trình bào chế và quá trình sản xuất so với những vaccine ARN. Nhờ đó, vaccine của Oxford AstraZeneca có giá rẻ hơn nhiều, chỉ từ 3 đến 4 đô la một liều, nhưng phải tiêm 2 lần vì hiệu quả hiện là 59,5% so với 94% của Moderna và 95% của Pfizer-BioNTech. Ngoài ra, việc bảo quản cũng dễ dàng hơn, chỉ từ 2 đến 8 độ C. Nhật báo Le Monde có bài viết về quá trình hình thành vaccine Oxford AstraZeneca, một cuộc phiêu lưu khoa học được đánh dấu bằng những tranh cãi. đằng sau dự án nghiên cứu là một nhà nữ khoa học Sarah Gilbert. Bà kể lại với Le Monde được một năm nghiên cứu khẩn trương, lấy kinh nghiệm từ dự án vaccine phòng bệnh sốt rét đến phát triển SARS-CoV-1, một nền tảng công nghệ cho các loại vaccine chống virus corona, MERS-CoV, virus Nipah và sốt xuất huyết. Khi bắt đầu thử nghiệm lâm sàng, các nhà nghiên cứu của Viện Oxford đã được chính phủ Anh tài trợ. Bà Sarah Gilbert kể lại là chúng tôi may mắn biến nước Anh thành một trung tâm thử nghiệm những thế hệ vaccine mới. Trong khi các tập đoàn dược phẩm nhanh chóng ký kết hợp đồng sản xuất vaccine ngừa COVID-19, thì dự án SARS-CoV-1 nCoV-19 đã chật vật để ký được thỏa thuận bản quyền với tập đoàn AstraZeneca sau khi bị Johnson & Johnson từ chối hợp tác, còn tập đoàn Mỹ Merck chỉ đề nghị khoản hoa hồng 1%, trong khi Oxford muốn khoảng 6%. Tuy nhiên, trong số 3 vaccine được bật đèn xanh tại Liên hiệp châu Âu, có lẽ vaccine Oxford-AstraZeneca có nhiều trục trặc nhất, từng bị nghi ngờ về hiệu quả. Tất cả đều được báo Le Monde được lần lượt lược lại trong bài viết. Cuộc chiến vaccine vẫn còn kéo dài. Châu Âu trông đợi thêm 2 vaccine mới trong cuộc chiến chống đại dịch, theo báo L'Echo. Trong khi đó, Le Figaro đưa tin Thủ tướng Hungary Orbán thách thức Liên hiệp châu Âu với vaccine Nga và Trung Quốc, dù cả 2 vaccine này chưa được cơ quan dược phẩm châu Âu cấp phép do nghi ngờ về hiệu quả và thiếu minh bạch thông tin.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Pháp vẫn có hơn 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, thế nhưng trước các biến thể mới, Tổng thống Macron đặt cược vào việc không phong tỏa, theo nhật báo Le Monde, kèm theo với lời cảnh báo của Thủ tướng Jean Castex, đó là những ngày tới mang tính quyết định.
Theo L'Echo, Macron đặt cược để tránh phong tỏa lần thứ 3. Tổng thống Pháp đặt cược vào những biện pháp thắt chặt và kêu gọi người dân Pháp hưởng ứng. Các trung tâm thương mại trên 20.000 m2 sẽ bị đóng cửa, tăng cường làm việc từ xa, v.v. Còn nước, còn tát, ông Macron muốn tận dụng những lá bài cuối cùng trước khi phải phong tỏa vì nguyên thủ Pháp hiểu sức khỏe tinh thần của người dân đã xấu đi rõ rệt. Thêm một đợt phong tỏa sẽ tiếp tục tác động đến tâm lý và gây thiệt hại cho kinh tế. Vì thế, ông kêu gọi người dân Pháp cùng làm tất cả để ngăn dịch bệnh và thời khắc mà chúng ta đang sống mang tính quyết định. Một số lý do khác được báo Lạc Hoa phân tích trong bài tại sao chính phủ lại lùi bước trước phong tỏa. Nhật báo Le Figaro trở lại 30 phút hậu trường để chuẩn bị bài phát biểu của Thủ tướng Pháp trong chương trình 20 giờ tối thứ Sáu 29 tháng 1 sau một cuộc họp hơn một tiếng rưỡi của Hội đồng An ninh Dịch tễ. Ông Jean Castex, được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp là Bộ trưởng, đã thảo ra bài phát biểu dài 5 phút với những từ ngữ đơn giản nhất nhưng chân thành nhất để giải thích quyết định của chính phủ. Không phong tỏa dù đề xuất đã được nêu lên trong cuộc họp vì chúng ta còn có thể tự cho thêm một cơ hội để tránh điều đó, theo Thủ tướng Pháp.
Hai chủ đề thời sự quốc tế được một số các tờ báo Paris đề cập đến trong ngày hôm nay, đó là Nga bắt giữ hơn 4.000 người ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny tham gia biểu tình trên cả nước đòi trả tự do cho ông này. Le Monde thì trở lại với những âm mưu đảo chính ở Miến Điện. Libération và Le Figaro đề cập đến vụ bạo động ở câu lạc bộ bóng đá Olympique Marseille và dự thảo luật ly khai được thảo luận ở Hạ viện Pháp kể từ ngày hôm nay.
Về đối ngoại, Paris muốn bắt tay với chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ít nhất là trên bao hồ sơ chính, theo bài phân tích trên Le Monde. Pháp trông đợi gì vào Joe Biden? Iran, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là những bài trắc nghiệm cho Hoa Kỳ trở lại chủ nghĩa đa phương. Tổng thống Pháp như chút bỏ được một gánh nặng khi không phải đơn độc giữ vai trò của người phát ngôn, người cổ vũ cho những nền dân chủ tự do như ông thường phải càng đáng dưới thời Tổng thống Trump. Hồ sơ thứ nhất liên quan đến hạt nhân Iran được cho là phức tạp hơn cả do niềm tin giữa Tehran và Washington đã bị xói mòn trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Ngoài ra, Iran tỏ ra không nhân nhượng trong bối cảnh chuẩn bị tổ chức bầu cử vào tháng 6. Vì vậy, cần phải nhanh chóng hội tụ các điều kiện để Hoa Kỳ trở lại thỏa thuận và Iran tái cam kết tôn trọng các nghĩa vụ trước khi tính đến các cuộc thảo luận tham vọng hơn về chương trình tên lửa đạn đạo và an ninh ở trong vùng. Vấn đề thứ hai liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO. Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, vi phạm lãnh hại của Hy Lạp và Cộng hòa Síp, can thiệp quân sự vào Syria và Libya. Pháp hy vọng rằng chính quyền Biden không quá nương tay với Tổng thống Erdogan. Vấn đề lớn thứ ba liên quan đến Trung Quốc. Cuối năm 2020, Liên hiệp châu Âu ký với Trung Quốc thỏa thuận đầu tư, trong khi Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau trên nhiều mặt trận. Liên hiệp châu Âu không muốn tham gia vào tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương chống Trung Quốc được cổ vũ dưới thời Tổng thống Trump. Trong một châu Âu với mong muốn tự chủ ngày càng lớn, thì việc dung hòa giữa tự chủ và quan hệ đồng minh sẽ là một chương trình lớn cho những năm sắp tới, theo kết luận của báo Le Monde.
Vừa rồi là một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Thanh Phương nói về nhân sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phá lệ để duy trì ổn định.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vừa bầu ra một ban lãnh đạo mới, hay đúng hơn là thông qua thành phần nhân sự lãnh đạo đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu chọn trước đó theo đề xuất của Bộ Chính trị. Lần này, Đảng Cộng sản Việt Nam lại buộc phải phá lệ để duy trì thế cân bằng và ổn định. Mặc dù chính quyền Hà Nội đã nỗ lực ngăn chặn xem vấn đề chọn lựa ban lãnh đạo mới là bí mật quốc gia, các thông tin vẫn rò rỉ ra bên ngoài từ một tuần trước khi khai mạc Đại hội Đảng. Đúng theo các thông tin rò rỉ đó, trong bộ tứ cầm quyền, còn được gọi là tứ trụ, được bầu lên trong kỳ đại hội lần này, trái với dự đoán của nhiều người, ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù đã già yếu bệnh tật và trên nguyên tắc không được lãnh đạo đảng qua hai nhiệm kỳ, lại tiếp tục nắm chức tổng bí thư. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một tổng bí thư nắm quyền đến ba nhiệm kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà có lúc được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc chạy đua giành chức tổng bí thư, rốt cuộc sẽ được trao chức chủ tịch nước. Ông Phạm Minh Chính, 62 tuổi, hiện là trưởng ban tổ chức trung ương, sẽ thay ông Phúc lên lãnh đạo chính phủ. Còn ông Vương Đình Huệ, 63 tuổi, nguyên là một phó thủ tướng và nay là bí thư thành ủy Hà Nội, sẽ được giao chức chủ tịch quốc hội. Ba chức vụ nói trên sẽ được quốc hội chính thức thông qua trong năm nay. Hãng tin Reuters ngày 21 tháng Giêng nhắc lại rằng, tổng bí thư mãn nhiệm Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhân vật có thế lực nhất ở Việt Nam kể từ nhiều thập niên qua sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực với phe của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội đảng năm 2016. Nắm chức tổng bí thư từ năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp đến đã kiêm nhiệm luôn cả chức chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018. Như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là tổng bí thư nắm quyền lâu nhất kể từ thời Lê Duẩn, người đã lên cầm quyền và lãnh đạo với một bàn tay sắt kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Trên trang The Diplomat ngày 21 tháng Giêng, tác giả Sebastian Strangio nhận định rằng, với thành phần nhân sự lãnh đạo nói trên, như vậy là Đảng Cộng sản Việt Nam đã phá bỏ các thông lệ bất thành văn để có thể tạm thời duy trì nguyên trạng thế cân bằng trong nội bộ đảng, trong bối cảnh mà không có phe nào thật sự đủ mạnh để làm đảo lộn thế cân bằng đó. Nói cách khác, đây là cách sắp xếp theo kiểu nương nhau mà sống. Theo quy định hiện hành, các ủy viên Bộ Chính trị trên 65 tuổi không được quyền tái ứng cử. Đảng đã từng miễn trừ áp dụng quy định đó cho những trường hợp đặc biệt, nhất là trường hợp của Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, nhưng chưa bao giờ có đến hai người được miễn trừ cùng một lúc. Trong thành phần Bộ Chính trị được bầu lên tại Đại hội đảng lần này có đến hai trường hợp đặc biệt, đó là ông Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, và ông Nguyễn Xuân Phúc, 67 tuổi. Trong bài báo trên trang The Diplomat, tác giả Sebastian Strangio trích dẫn một số nhà phân tích cho rằng ông Trọng phải tiếp tục giữ chức Tổng bí thư nhiệm kỳ 3 là bởi vì đảng không tìm ra được đồng thuận về nhân vật có thể kế nhiệm ông. Tuy nhiên, có khả năng là ông Trọng sẽ từ chức giữa chừng nếu từ đây đến đó đảng tìm ra được một ứng viên thích hợp. Một điều đáng chú ý khác, đó là trong bộ tứ trụ lần này không có một nhân vật nào từ miền Nam, phá bỏ một thông lệ bất thành văn khác, đó là các chức vụ lãnh đạo chủ chốt phải đại diện cho cả hai miền Nam Bắc. Việc đưa ông Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng cũng phá bỏ một thông lệ đã có từ năm 1986. Lãnh đạo chính phủ thường là những người trước đó đã nắm chức phó thủ tướng, trong khi ông Chính chưa hề nắm vị trí này mà ông lại không có nhiều kinh nghiệm về kinh tế. Về phần tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế trả lời RFI Việt ngữ ngày 28 tháng Giêng, ông nhận định về cách sắp xếp nhân sự trong đại hội đảng lần này.
Tôi nghĩ rằng cái việc kiểm tra ông lãnh đạo ở Việt Nam sẽ được tiến hành một cách rất là cân bằng, tức là kết hợp giữa những người vị trí quan trọng của những người có kinh nghiệm của khóa trước với lại những người trẻ hơn được bổ sung vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Và tôi nghĩ rằng cái cách tiếp cận này là cái cách tiếp cận hợp lý ở Việt Nam. Trung ương đã có biểu quyết về những trường hợp đặc biệt và tôi nghĩ rằng những trường hợp đặc biệt ấy là sẽ được đại hội ủng hộ và thành phần của Bộ Chính trị trong thời gian tới đây của khóa 13 này thì sẽ gồm có những người lãnh đạo của thế hệ trước và những người lãnh đạo trẻ hơn. Và tôi nghĩ đấy là một cái sự kết hợp và chuyển giao thế hệ lãnh đạo một cách cân bằng ở Việt Nam.
Trong bản tin đề ngày 26 tháng Giêng, hãng tin ABC News của Úc trích lời giáo sư Carl Tyer, chuyên gia Úc về Việt Nam, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales, cũng ghi nhận đã có trục trặc trong guồng máy chính trị của Việt Nam, tức là ông Trọng đã cố gắng nhưng không tìm ra được người kế nhiệm. Ông nói, về mặt chính trị Việt Nam, những gì sắp xảy ra là chưa từng có, đó là bởi vì họ đã không thể đạt được sự đồng thuận về việc ai sẽ thay thế. Tuy vậy, theo nhận định của tờ Financial Times ngày 9 tháng Giêng, cho dù ai nắm giữ các chức vụ tối cao thì ba lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục thi hành chính sách tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mà nhiều công ty đang chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang các nước láng giềng châu Á. Tờ báo trích lời bà Nguyễn Phương Linh, phó giám đốc công ty tư vấn Control Risks, các nhà đầu tư có thể cảm thấy yên tâm là dù các lãnh đạo mới là ai, Việt Nam cũng sẽ tiếp tục chính sách thu hút đầu tư, bởi vì các lãnh đạo Việt Nam cần có thành tích kinh tế để biện minh cho chế độ của họ, và đầu tư nước ngoài rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của nước này. Chuyên gia Carl Tyer được hãng tin Bloomberg trích dẫn ngày 27 tháng Giêng cũng có cùng nhận định. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mang tính thiết yếu tuyệt đối cho tính chính đáng của chế độ, cho sự ổn định của Việt Nam. Bất kể ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ là những ai, đại hội đảng lần này trên nguyên tắc cũng sẽ thông qua một kế hoạch kinh tế 5 năm, mà trong đó khu vực kinh tế tư nhân được kêu gọi phát triển mạnh hơn nữa, với tham vọng nâng tỷ trọng đóng góp GDP của khu vực kinh tế này từ 42% hiện nay lên hơn phân nửa GDP vào năm 2025. Với tỷ trọng 42% GDP, các doanh nghiệp tư nhân này đã chiếm ưu thế so với khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, khu vực kinh tế tư nhân cũng chiếm trên 85% lao động đang làm việc của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, thì doanh nghiệp lớn chỉ chiếm chưa đầy 2%, doanh nghiệp loại vừa chiếm 2%, còn lại 96% chỉ là doanh nghiệp nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Mặt khác, khu vực này đang phải đối mặt với nhiều rào cản, đặc biệt là sự bất bình đẳng giữa khu vực kinh tế tư nhân với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng cần phải cải thiện khung pháp luật đối với kinh tế tư nhân.
Hiện nay thì kinh tế tư nhân, trong đó cái kinh tế có đăng ký thì chỉ chiếm khoảng 10%, còn lại thì phần lớn vẫn là kinh tế hộ gia đình. Vì vậy cho nên là sắp tới đây phát triển kinh tế tư nhân thì rất mong rằng là các cái khung pháp luật sẽ được cải thiện để cho kinh tế hộ gia đình sẽ được chuyển lên thành như là doanh nghiệp có đăng ký để có thể kết nối với lại các cái doanh nghiệp quốc tế. Về mặt pháp lý thì luật doanh nghiệp đã trao cái quyền tự do kinh doanh cho công dân rồi. Cái vấn đề bây giờ là phải cải cách bộ máy nhà nước. Vì theo báo cáo của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, đến 56% các doanh nghiệp đều có nói rằng là họ vẫn phải có những các cái chi phí gọi là chi phí bôi trơn, tức là những chi phí ngoài pháp luật trong khi giao tiếp với lại các cơ quan nhà nước. Vì rất mong là sắp tới đây, với việc vận dụng chính phủ điện tử và thực hiện công khai minh bạch một cách đầy đủ hơn, chúng ta sẽ có thể có các cái điều kiện để giảm bớt những các cái chi phí ngoài pháp luật này và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân cũng như toàn bộ kinh tế của Việt Nam.
Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết hơn 10 hiệp định thương mại tự do, tạo thêm cơ hội cho phát triển và xuất khẩu. Tuy nhiên, theo chuyên gia Lê Đăng Doanh, trên con đường hội nhập kinh tế thế giới, doanh nghiệp tư nhân sẽ đối đầu với nhiều cạnh tranh gay gắt.
Việt Nam đã ký kết các cái hiệp định thương mại tự do và tạo điều kiện để cho Việt Nam có thể xuất khẩu. Và định hướng đó là tránh cho Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào một nước lớn nào, cụ thể là phụ thuộc quá nhiều vào nước láng giềng Trung Quốc. Và tôi nghĩ đó là một cái định hướng rất là đúng đắn và cần thiết, phù hợp đối với lại kinh tế Việt Nam. Và sắp tới đây thì kinh tế tư nhân Việt Nam sẽ phải đối mặt với những các cái cạnh tranh rất là gay gắt. Nếu như mà nền kinh tế của Liên minh châu Âu thì và Việt Nam phần lớn là bổ sung cho nhau, thì giữa nền kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc trong cái hiệp định thương mại, hiệp định hợp tác kinh tế khu vực toàn diện thì sẽ có những các cái sức ép về cạnh tranh đáng kể, bởi vì cơ cấu kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam có những mặt giống nhau và kinh tế Trung Quốc thì đang tiến xa hơn kinh tế Việt Nam khá nhiều.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ qua chủ đề Nỗi lo đại dịch lấn át, người Nhật Bản không còn thiết tha với Olympic Tokyo, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
chỉ còn 6 tháng nữa đến ngày khai cuộc, tương lai của Thế vận hội mùa hè Tokyo 2021 đã phải lùi lại một năm vì đại dịch Covid vẫn không có gì chắc chắn. Đầu tuần này lại rộ lên những thông tin về khả năng Olympic Tokyo sẽ bị hủy. Chính phủ Nhật vẫn tỏ quyết tâm duy trì ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, trong khi đại bộ phận người dân không còn thiết tha với sự kiện từng rất được mong đợi này. Đang phải đối mặt chống chọi với làn sóng dịch thứ ba dữ dội hơn hai lần trước, một phần nước Nhật được đặt trong tình trạng khẩn cấp y tế. Việc tổ chức một sự kiện thể thao tập trung hàng triệu du khách và hơn chục nghìn vận động viên đến từ khắp thế giới buộc phải đặt ra nhiều câu hỏi cho chính phủ nước chủ nhà, cũng như Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO. Đến giờ chưa có một quyết định nào chính thức liên quan đến số phận của kỳ Thế vận hội Tokyo được đưa ra. Chính phủ Nhật vẫn nhắc lại quyết tâm tổ chức Thế vận hội mùa hè này, nhưng mối lo sợ dịch bệnh đã xóa hết những háo hức, niềm tự hào dân tộc của người dân Nhật Bản được đón sự kiện thể thao hàng đầu thế giới. Đại đa số dân Nhật giờ đây muốn hủy luôn Thế vận hội Tokyo. Thông tin viên RFI Bruno Duvan ghi nhận ý kiến người dân Nhật qua phóng sự sau đây.
Les sondages indiquent qu'à 6 mois de l'échéance, 80% des Japonais s'opposent à la tenue. 6 tháng
trước hạn tổ chức sự kiện, các thăm dò dư luận Nhật cho thấy 80% người dân Nhật phản đối tổ chức Thế vận hội Tokyo, như ý kiến của bà nội trợ này.
Je me faisais une joie d'être vui de ce kỳ Thế vận hội này, nhưng theo tôi, vì đại dịch chúng ta không có sự lựa chọn khác, cần phải hủy sự kiện. Việc rời Thế vận hội sang năm 2022 sẽ càng làm tăng thêm chi phí mà giờ đã vượt quá mức rồi. Còn việc tổ chức thi đấu kín hay ít khán giả tham dự cũng không ngăn được việc hàng ngàn vận động viên và các quan chức đi theo không được tiêm phòng vaccine khi đến Nhật. Đây là điều rất đáng lo ngại.
Một nửa số người được hỏi cách đây vài tháng còn ủng hộ việc tổ chức sự kiện, giờ đây mong muốn hoặc là lùi tiếp hoặc là hủy hẳn Thế vận hội. Lý do là vì làn sóng dịch thứ ba đổ vào nước Nhật từ đầu mùa thu vẫn đang hoành hành, còn dữ dội hơn từ dịch trước. Đây cũng chính là lý do khiến cặp vợ chồng này thay đổi ý kiến.
Kỳ Thế vận hội này sẽ hoàn toàn không thích hợp với thảm họa mà thế giới đang trải qua lúc này. Tổ chức một ngày hội thể thao lớn trong lúc mà làn sóng dịch bệnh chết người đang tiếp tục đổ vào, không ai còn có thể nghĩ đến ngày hội như thế.
Nếu Thế vận hội diễn ra thì phải tầm soát hàng nghìn người nước ngoài tham dự. Các xét nghiệm như vậy sẽ kéo theo hàng trăm ca nhập viện. Điều này sẽ khiến các nhân viên chăm sóc y tế của chúng tôi thêm lo lắng, trong khi mà công việc của họ thì đã quá tải rồi. Hơn nữa, việc này sẽ khiến các bệnh viện ở Nhật phải chi phí tốn kém thêm.
Cách đây ít ngày, ông Bộ trưởng Taro Kono, một người có uy tín ở Nhật, đã ngỏ ý cho rằng người ta không thể bảo đảm chắc chắn 100% kỳ Thế vận hội này sẽ được tổ chức. Đồng nghiệp của ông, bà Bộ trưởng đặc trách Thế vận hội Tokyo Seiko Hashimoto đã đáp lại ngay.
Cũng như toàn thể chính phủ, tôi vẫn giữ quyết tâm nỗ lực gấp đôi để mùa hè tới, Thế vận hội Tokyo vẫn diễn ra an toàn tuyệt đối với các vận động viên cũng như công chúng tham dự.
Chủ tịch Ủy ban tổ chức, cựu Thủ tướng Yoshihiro Mori cũng nhấn thêm quyết tâm.
Tôi cũng có nghe thấy những lời đồn đoán trong những ngày qua rằng đã có những quyết định trong hậu trường để hủy kỳ Thế vận hội này. Tôi chưa biết Ủy ban Olympic Quốc tế quyết định thế nào, nhưng với tư cách là Chủ tịch Ủy ban tổ chức, tôi có nhiệm vụ không bao giờ được buông tay. Hiện tại, nhân loại đang trong bóng tối. Những ngày tới, kỳ Thế vận hội này sẽ thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Các vị hãy tin vào quyết tâm không gì lay chuyển được của tôi là chiến đấu thi cùng để hy vọng của cả thế giới thành hiện thực, tức là Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra.
Các nhà tổ chức không chấp nhận thua virus, nhưng dường như trong đầu có tính đến khả năng sự kiện, nếu diễn ra, sẽ không thể được tham dự đông đảo vì sẽ quá nguy hiểm. Để tránh các ổ dịch có thể hình thành trên khán đài chật kín của sân vận động, dường như họ đã tính đến giải pháp cho tiến hành rút thăm trong số 4 triệu người đã mua vé. Những ai may mắn được tham dự các cuộc thi đấu cũng như tất cả những người còn lại sẽ được hoàn tiền vé. Vậy sẽ lại thêm khoản thâm hụt lớn, đè nặng lên ngân sách đã cao khủng khiếp cho kỳ Thế vận hội này và càng làm cho người đóng thuế Nhật thêm chán chường.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Mặc dù vậy, Ủy ban Olympic Quốc tế vẫn cố gắng trấn an và cân nhắc, chuẩn bị các giải pháp tùy theo tình hình tiến triển dịch bệnh. Trả lời phỏng vấn của chương trình thể thao RFI, ông Kevin Bernardi, chuyên gia Pháp về phong trào Olympic quốc tế, cho rằng bên cạnh vấn đề y tế phải nghe ngóng ý kiến các chuyên gia, thì thách thức chủ yếu cho các quyết định của CEO là công luận và vấn đề kinh tế.
Ủy ban Thế vận quốc tế đang xem công luận nghĩ thế nào về sự kiện Thế vận hội. Ta thấy là ngay cả khi chọn ứng cử viên đăng cai sự kiện, cũng luôn có những thăm dò dư luận chính thức thực hiện cho Ủy ban Thế vận quốc tế. Trong trường hợp Tokyo có hai luồng chống, ta nhận thấy dư luận có quan điểm ngược với chính phủ Nhật. Có thể là dư luận chống đối chính phủ về sự kiện Olympic có liên quan đến cách xử lý khủng hoảng dịch của chính phủ, cũng như cách xử lý cho lùi Thế vận hội lại, cùng với việc đội giá tổ chức sự kiện Thế vận hội Tokyo 2020 lên tương đối cao.
Ủy ban tổ chức Thế vận hội của Nhật tuần này lại khẳng định không có chuyện hủy Thế vận hội, tất nhiên, bởi vì như vậy sẽ không chỉ tai họa cho làng thể thao thế giới mà còn là một tai họa kinh tế. Quyết định lùi lại Thế vận hội đã gây thiệt hại cho nước chủ nhà bao nhiêu từ gần một năm nay rồi.
Quand on voit la version qui avait été publiée par le comité d'organisation il y a un an, on était aux alentours de 13 milliards.
Khi ta nhìn vào giải trình của Ủy ban tổ chức Thế vận quốc tế công bố cách đây một năm, thì chính quyền Tokyo cũng như chính phủ Nhật Bản đã đầu tư khoảng 13 tỷ đô la cho các công việc tổ chức sự kiện. Hiện tại chi phí để lùi sự kiện là khoảng 15,5 tỷ đô la. Như vậy khoản phụ trội ở mức rất ít so với những đánh giá bi quan. Theo các ý kiến đó, thì chi phí sẽ phải đội thêm từ 5,6 cho đến 6,7 tỷ đô la. Bù vào phần phụ trội này, chính quyền vùng Tokyo sẽ đóng thêm khoảng 1,2 tỷ đô la so với dự kiến ngân sách ban đầu.
Ngoài việc phải bù thêm chi phí, các nhà tổ chức cũng tính đến cắt giảm hoạt động để tiết kiệm.
En fin d'année 2020, il y avait déjà eu tout un plan de simplification.
Cuối năm 2020, ủy ban tổ chức đã có kế hoạch đơn giản và tối ưu hóa sự kiện, giúp cắt giảm được từ 30 cho đến 40 triệu đô la. Giờ đây các nhà tổ chức vẫn tiếp tục suy nghĩ là làm sao cắt giảm thêm, đặc biệt là trong lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội, chắc chắn sẽ là giảm bớt khán giả cũng như cả số lượng vận động viên tham gia diễu hành. Đã có kế hoạch giảm bớt sự tập trung các vận động viên trong các làng Olympic, chẳng hạn như ủy ban Thế vận có thể yêu cầu các vận động viên chỉ đến làng vận động viên không quá 5 ngày trước khi khai mạc và tối đa là 2 ngày sau khi hết thi đấu thì phải rời khỏi làng. Ý định này là nhằm hạn chế sự tập trung quá lớn của các vận động viên vào cùng một thời điểm, nhưng tất nhiên cũng vì mục tiêu tiết kiệm.
Ngoài giả thuyết hủy hẳn sự kiện, còn có giả thuyết về một kỳ Thế vận hội kín không khán giả.
Có vẻ như việc này khó thực hiện được vì thời gian chỉ còn vài tháng. Đến giờ chỉ có thể coi đây là giả thuyết khả dĩ thôi. Ủy ban Thế vận quốc tế không muốn phải làm đến mức đó. Ủy ban Thế vận luôn tỏ ra tương đối lạc quan trong các tuyên bố đưa ra, nhưng vẫn có thể phải chuẩn bị cho tình huống thi đấu kín không khán giả. Ủy ban cũng đã nhìn vào những sự kiện thể thao lớn đã diễn ra trong năm qua, như Tour de France hay một vài sự kiện thể thao quốc tế vẫn diễn ra ở Nhật Bản trong năm vừa rồi, để tìm giải pháp thích nghi với việc có hay không có khán giả.
La présence ou non du public.
Lùi lại Thế vận hội Tokyo được đưa ra từ tháng 3 năm trước, từ giờ đến ngày khai mạc. Đến khi nào thì CEO sẽ phải có những quyết định cuối cùng?
Ủy ban Thế vận quốc tế sẽ họp ban chấp hành vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 thì sẽ có phiên họp toàn thể hàng năm của Ủy ban. Chắc chắn đến thời điểm đó chúng ta sẽ có được thông tin rõ ràng, tùy thuộc vào tình hình tiến triển của dịch bệnh ở Nhật Bản và trên thế giới, cũng như sự tiến triển của việc tiêm chủng đang diễn ra. Có thể Ủy ban Thế vận sẽ quyết định cho tất cả các vận động viên phải tiêm phòng. Tôi cho rằng vào đầu tháng 3 chúng ta sẽ có giả thuyết cụ thể hơn về việc tổ chức Thế vận hội.
Vừa rồi là phần phỏng vấn chuyên gia Olympic Kevin Bernardi do phóng viên của Ban Thể thao RFI Pháp ngữ Christophe Diremzion thực hiện. Chính phủ Nhật cũng như Ủy ban Thế vận quốc tế đang bị đặt vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến hình ảnh, uy tín và kinh tế cũng như sức khỏe cộng đồng. Làng thể thao thế giới đang hy vọng một Thế vận hội Tokyo mùa hè 2021 trở thành biểu tượng chiến thắng của nhân loại đối với virus corona, như phát biểu của Thủ tướng Yoshihide Suga trước Quốc hội Nhật tuần qua. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Miến Điện đảo chính bắt bà Aung San Suu Kyi. Mỹ lên án mạnh mẽ Nga, đàn áp thô bạo người biểu tình ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny. Chính quyền Đức dọa kiện các hãng dược phẩm vì chậm cung ứng. vaccine phòng ngừa COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, hộ chiếu hải ngoại Anh là chiếc phao cứu sinh cho dân chủ Hồng Kông. Theo dòng thời sự, làm cách nào để quan hệ Đài Loan và Hoa Kỳ thời Biden vững như bàn thạch? Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của anh Vũ, trong một tạp chí kinh tế tuần này, Thanh Hà nói về thực và ảo chung quanh đồng tiền ảo của Trung Quốc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng vào giờ thường lệ.